Đại qua nhân qua duyên, qua nhân và duyên. Nhân là cái nghiệp, nghiệp làm người nó có mắt người, duyên là cái mặt trời. Đó. Thế chứ nếu mà mắt cua thì nó nhìn quần vợ kiểu khác.
Thưa như Phật, em nghĩ về Phật. Như là vì cái mắt của mình, như cái tai thì nó coi cho hai trần, do hai trần. Thì còn như, ví dụ như lưỡi của mình nó phải xúc như thế
này. Cái lưỡi thì nó xúc. Đấy, cái lưỡi thì nó xúc với cái thân của mình, với cái mũi ba cái thì nó xúc chạm thẳng vào vật. Thế nhưng mà nó cũng phải biết qua cái thần kinh, qua cái làn da, chứ qua cái tế bào. Chứ nếu mà không có cái, như cái lưỡi của mình, cái tế bào nó phải nổi cái gai trắng trắng, thế thì con mới xúc, thì có sự xúc thật sự. Nhưng mà con xúc đây là con có cái tế bào đó, nó chạm vào cái vật đó, rồi nó báo tin lên trên cái óc, phải không? Đấy, thì cái nó hiện lên đây thì gọi là cái thiệt thức. Nhưng mà chúng ta biết được sự vật cũng là qua cái tế bào của thần kinh. Rồi cái tế bào ở nơi ấy nó hiện lên cái cảm giác. Cho nên chúng ta thấy cái cảm giác là ngọt, cảm giác là chua. Và em hôm qua nó nói báo lên óc, tức là ở trong óc của mình nó có một cái bộ phận, nó chia từng bộ phận một. Có cái bộ phận này nó chuyên để nó quan sát cái vị trần. Có bộ phận ở gần chỗ này, mấy cái bộ phận nó ở gần nhau, nhưng mà nó có từng mảng óc, nó có cái tế bào để nó quan sát. Có cái chỗ thần kinh ấy, nó chuyên ở óc ấy, nó chuyên quan sát về vị trần. Lại có một mảng ở chỗ này ấy, nó chuyên quan sát về thanh trần. Lại có một mảng nữa ấy, nó chuyên quan sát về cái gì, về sắc trần. Thì mỗi ở trong óc của mình nó chia cho từng mảng. Thế cho nên cái ý thức của mình, nếu mà những cái thần kinh ở chỗ ấy nó liệt ấy, thì cái người ấy mắt vẫn tốt như không, đủ các bộ phận mà không thể nhìn được sự vật. Bởi vì cái ý thức nó không phân biệt được. Thì cái nhận thức có hiện cũng không, cái ý thức nó không nhận được. Cho nên rằng vậy, tức là cái ý thức nó giúp cái sự phân biệt. Thế cho nên chúng ta nói chuyện, tuy là ở cái lưỡi mình có cái xúc chạm thẳng, ở lưỡi là một, ở thân là hai, với ở mũi là ba. Ba cái chỗ đó là nó xúc chạm thẳng được vào cái vật đó. Thế nhưng mà cũng qua cái thần kinh, qua các tế bào, rồi cái cảm giác cái đưa lên óc, rồi ở trên óc, tức là cái ý thức ấy nó mới phân biệt. Mà dù có xúc chạm hẳn ấy, thì chúng ta thấy như cái tế bào, nếu nó lõm xuống thì cái thần kinh nó phân biệt ra thành thơm, thành hôi. Mà nếu cái tế bào nó nổi lên thành cái gai ấy, thì cái thần kinh ấy nó phân biệt ra là ngọt, là chua. Cũng cái thần kinh, cũng cái tế bào, mà cũng cái vật ấy. Thế nhưng mà nếu mà cái tế bào ấy nó lắp thành cái kiểu bõm xuống cái này thì nó chỉ phân biệt ra cái thơm hôi. Mà nếu cái tế bào ấy nó nổi gai lên thế này thì nó chỉ phân biệt được ngọt và chua. Cũng như cũng toàn là sắt cả. Nhưng mà nếu cái sắt ấy mà uốn thành cái lò sưởi thì khi cắm điện nó phát ra mụn dây, hơi nóng. Mà nếu cũng cái miếng sắt ấy ta uốn thành cái máy lạnh thì khi cắm điện nó ra cái gì? Ra lạnh. Vậy điện nó lạnh hay nó nóng? Cũng cái miếng sắt ấy, cũng lấy ở cái mỏ ấy chứ không phải sắt nào khác. Nhưng nếu uốn thành cái kiểu cái lò sưởi thì khi cắm điện nó thành nóng. Cũng cái sắt ấy mà uốn thành là cái máy lạnh thì khi cắm điện nó thành. Chứ đâu có phải cái sắt khác, phải không? Sắt cũng sắt ấy mà điện cũng vẫn cái thứ điện đấy. Thế tại sao một đằng nó ra nóng, một đằng nó ra lạnh? Tùy theo cái cách chế tạo, mà cũng là máu, mà bây giờ chúng ta có cái tai khác chỉ nghe thôi, và có con mắt nó chỉ thấy. thì cái tế bào cũng là một tế bào, nó chỉ có máu của mình ấy, chứ chả có cái gì vào đấy khác cả. Mà cũng là miếng đường đi. Nhưng nếu cái tế bào ấy nó chết, nó có một cái lõm ở trên này, thế thì cái miếng đường đặt vào đấy ấy, nó thấy thì sao? Nó thấy thơm. Đấy. Thế còn nếu mà cái tế bào nó nổi cái gai lên thì sao? Thì khi miếng đường đặt vào nó hóa gì? Ngọt. Đấy. Thế cho nên cũng cái tế bào của thần kinh, cái cách chế tạo của nó mà nó hóa ra khác, nó hiện là các trần khác nhau. Vậy đúng hay sai? Rõ ràng chúng ta thấy một thứ sắc thôi, một thứ điện thôi, nhưng mà cái cách chế tạo khác nhau, một đằng ra nóng, một đằng ra lạnh. Đấy thì cái tâm chúng ta nó biến hóa đủ thứ như vậy. Nói cái chữ nhận xúc là thầy chỉ nhắc chị em nhận rằng xúc đây không phải là ở ngoài có sự vật thật sự, mà chúng ta có sự xúc chạm thật sự. Chúng ta cái nhận xúc của chúng ta ấy, chỉ là khi cái nhận thức nó thành hình, hiện cái hình tướng của quyền vở lên, thì chúng ta gọi là chúng ta chạm vào quyền vở. Nhưng sự thật chúng ta có chạm được không?
Không.
Chúng ta không bao giờ mà trực tiếp biết được sự vật cả. Chỉ qua cái nghiệp của mình là con mắt, với cái duyên của mình là ánh sáng, thì chúng ta thấy được sự vật, phân biệt được sự vật. Nhưng mà sự vật là cái không có. Cái mà chúng ta trực tiếp được ấy là cái không có, thì là cái bóng ảnh hiện ở trong con mắt của chúng ta mà thôi. Còn quyển sách thật sự nó là cái gì ấy, đợi khi nào chúng ta hết nghiệp, không có nghiệp làm người, không phải đeo con mắt giả này nữa. Đó. Chúng ta hết duyên, không có cái duyên của cái cõi ta bà, lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy đúng sự thật. Còn bây giờ còn dùng 6 giác quan bằng máu, theo nghiệp báo, thì chúng ta cứ tạm biết theo kiểu của loài người mà thôi. Nhưng học Phật là để biết rằng những cái này không đúng sự thật. Đừng tham đắm những cái mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm. Đừng tin là nó có thật, mà biết rằng nó chỉ tuần nghiệp theo duyên, nó giả hiện mà thôi. Cho nên chúng ta chớ có tham. Con nói rằng khi con quán thì con thấy con nhân duyên, cho nên nó là cái không có. Nhưng mà khi mà hết quán rồi thì con lại quên đi, con trở về mê chứ gì. Con vẫn cho là có. Thì bây giờ phải quán thế, cho nên mới phải có cái niệm. Học tứ niệm xứ là bởi vì mình chưa có trí tuệ thấy được sự thật. Mà mỗi khi mình thấy được sự thật thì mình lại quên ngay. Cho nên mới phải dùng niệm, nghĩa là tập nhớ. Hôm nay phải quán, mai phải quán, muốt phải quán. Viết lên mình, mọi khi mình tập cái mê thế nào, thì bây giờ mình tập cái tỉnh cũng thế. Nó phải có thời gian, rồi dần dần rồi nó tỉnh ra. Giật tỉnh thì thôi.
Thì thức đó, lúc mà con nghẹt thì nó có xong không?
Nghẹt tối thì chắc là cái tỉnh thức nó không sánh. Bằng cớ là con chẳng ngửi cái mùi gì hết. Đó là cái lúc nó không sánh. Bởi vì cái mũi con nó hư. Cái mũi nó khỏe mạnh trở lại thì lúc bây giờ người thấy mùi thì đó là tỉnh thức nó sáng.
Dạ, con hỏi ngay chỗ thọ mà thầy thường nói là mình có ba cái thọ là khổ thọ, lạc thọ và suy thọ. Thì cái chữ khổ thọ thì mình cho là khổ khổ, còn lạc thọ thì cho là hoại khổ, còn suy thọ thì nó là hành khổ. Tính bạch thầy thì chỉ khổ ở phía sau á là điều chỉ cho cái thân này là khổ, hay là chỉ có cái chữ khổ khổ đó là cái khổ phía sau mới chỉ cho cái thân là khổ
là... Nghĩa là chỉ có biết rằng cái chữ cái khổ, chúng ta kêu khổ có một tiếng thôi, còn Phật thì bảo khổ khổ là bởi vì chính cái thân con nó là gốc khổ mà con lại cứ cho nó là gốc hạnh phúc, cho nên Phật phải nhắc.
Thầy
không phải bây giờ cô dẫm vào gai cô mới khổ đâu, bởi vì cô có cái thân, cô có cái thân nó là nó có cái thần kinh, cho nên hễ cái gì chạm đến là nó đau. Rồi đấy, thế cho nên chính cái thân cô nó mới là gốc khổ, mà mình cứ quên, cho nên Phật mới nhắc là phải nói khổ khổ.
Còn cái chữ hoài khổ thì cái hoài khổ, cái khổ đó đâu có phải là chỉ cái thân hay là hoài
thì nó cũng là khổ. Hoại khổ thì là khi mình ăn cái bánh mà cái bánh nó lại cứ ăn đến đâu hết đến đấy. Cho nên mình khổ. Thì còn có cái tiếc nuối thôi. Cho nên khổ.
Chính cái tiếc nuối đó là cái khổ.
Thì ăn đến đâu nó hết rồi còn không.
Cầm bánh của thầy thì sao gọi là hoại khổ
thì đấy, chỉ còn nhai một miếng là còn mất cái một phần rồi.
Cái đó thầy nói mình nhai đi tức là nó mất rồi thì nó thành ra có khổ, còn ngay cái lúc mà đang cầm cái bánh ăn
với thì con đang ăn tức là con đang nhai, mà đang nhai tức là đang làm cho nó hết dần đi.
Thầy có thể giảm lại là chưa nhai đang cầm vậy nè,
đang cầm là vui á, đang cầm thì vui bởi vì nó là cái vô thường, cho nên nó sẽ đi đến khổ, cho nên Phật gọi nó là cái hoại khổ. Thì con cứ giỏi, con cứ cầm cái bánh suốt ngày. Chính cái vui của con nên nó phải biến hoại.
Tức là cái mình nói là cái vui đó nó sẽ đưa đến cái vô thường, nó là đưa đến hoại khổ
thôi nè. Nghĩa là bởi vì vạn pháp ở thế gian cái gì nó cũng đi về cái hoại, cho nên cái vui của con nó không đứng dừng được. Nó đang niệm niệm nó chuyển biến, thế cho nên không thể nào là vui được. Còn cái chú này đang nói gì đến cái thọ?
Dạ, đó, con đang hỏi về cái chữ khổ, thọ khổ.
Thế sao?
Dạ, nghĩa là con thưa thầy, nghĩa là ba cái chữ khổ như thế sao? Nó chỉ cái thân mình là khổ hay là mỗi cái nghĩa nó có một cái
mỗi cái khổ? Nó có cái khổ của nó.
Dạ.
Thầy
đưa
con hỏi là ví dụ như là khi hàng ngày con có bất tịnh thì con biết là nó thân con, mà nó không có thật thì nó bất tịnh. Nhưng khi mà ba mà con xúc sự á, khi con xúc sự thì con vẫn nhớ như vậy, con vẫn nhớ như vậy, con vẫn khóc thì sao?
Là bởi vì con chưa tỉnh, con chỉ nhớ được cái vỏ thôi, còn cái ruột nó chưa tỉnh ra, thế cho nên xúc sự vẫn bực bội, vẫn khổ.
Thầy nói là cái tấm ảnh thì trên nó chỉ có cái trắng một
đen thôi, thì lúc đó mình cho đây là hình người, hình già, nhưng mà rõ ràng ở ngoài nó cũng là cái hình cô đó là thôi. Thì thế, cái con già đó thì thế rõ ràng, bởi vì con đã con trông theo cái hình ở trong mắt của con, cho nên rõ ràng là cái cô đó, bởi vì con tin chắc cái cô đó chính là cái hình ở trong mắt con, chứ con không biết là con cua nó nhìn cái cô đó kiểu khác. Vậy thì cái hình của con cua đúng hay hình của con đúng?